Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 3, Niềm tin về Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa với tôi của Trần Thượng Trí qua tiếng hát Hồng Châu.
Đường trò chuyện trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình rạng rỡ, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu. Ta đi sẵn sàng cho người nơi Cha chỗ ở trên trời. Yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con nơi. Ta đi sẵn sàng cho người nơi Cha chỗ ở trên trời. Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con. Chúa với tôi trên đường trò chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười. Đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ơ con yêu dấu ta ơi, trong kiêng gìn giữ theo một lòng làm theo ý Thánh. Ơ con yêu dấu ta ơi, trung kiên gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha. Chuyện trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình rạng rỡ, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu. Ta đi sẵn sàng cho người nơi Cha chỗ ở trên trời. Yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con nơi. Ta đi sẵn sàng cho người nơi Cha chỗ ở trên trời. Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con. Ơi con yêu dấu ta ơi, trung kiên gìn giữ theo không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ơ con yêu dấu ta ơi, trung kiên gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về Đức Thánh Linh là đấng ban năng lực qua chính sự hiện diện của Ngài trong cơ đốc nhân. Chúa Giê-xu đã thực hiện lời hứa của Ngài cho các môn đệ bảo rằng: Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 18. Sau khi Chúa chịu thương khó, chịu chết, Ngài đã phục sinh rồi về trời. 50 ngày sau khi phục sinh, Đức Chúa Cha đã nhân danh Đức Chúa Giêsu ban Đức Thánh Linh đáp đậu trên các môn đồ trong lễ ngũ tuần. Từ đó Đức Thánh Linh ở luôn trong trần gian, thay thế Chúa Giêsu để ở trong các môn đệ, trợ giúp họ trong cuộc sống làm chứng nhân cho Chúa, như mệnh lệnh Chúa truyền dặn ngay trước khi Chúa thăng thiên, được Luca ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng cơ đốc nhân là giáo lý trọng yếu trong sự cứu rỗi, trong sự phục vụ và trong nếp sống đạo. Trong sự cứu rỗi, Đức Thánh Linh ngự vào lòng tín nhân để tái tạo, khiến người tin được tái sinh, trở thành con cái Đức Chúa Trời. Trong sự phục vụ, Đức Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ và năng lực để phục vụ. Trong nếp sống đạo, Đức Thánh Linh thể hiện các mỹ đức của chính Chúa cứu thế trong cuộc sống nhu mì, nhịn nhục, thánh khiết, yêu thương. Nói cách khác, Đức Thánh Linh tái thể hiện đời sống Chúa cứu thế Giêsu qua đời sống cơ đốc nhân trên trần gian, khiến cho danh Chúa Giêsu được tôn vinh và người đời sẽ biết Chúa, đến với Chúa, tin Chúa qua cơ đốc nhân là chứng nhân của Ngài trong trần gian. Bây giờ chúng ta nói đến mục tiêu của Đức Thánh Linh. Trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13-14, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về mục đích Đức Thánh Linh đến với họ. Lúc nào thần chân lý sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi chân lý, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13-14. Trong những lời dạy trên, Chúa Giêsu cho thấy vai trò của Đức Thánh Linh trong việc soi sáng, khai mở các chân lý trong lời Đức Chúa Trời cho cơ đốc nhân. Rồi Đức Thánh Linh cũng là đấng làm sáng danh Chúa cứu thế, và như trên đã nói, Đức Thánh Linh sẽ giúp cơ đốc nhân tái thể hiện cuộc sống tốt lành của Chúa cứu thế cho trần gian, khiến cho người đời đến gần Chúa, tôn ngợi Chúa và làm vinh hiển danh Chúa Giêsu. Đến đây chúng ta có thể tóm tắt một số điều thực tiễn đã trình bày về Đức Thánh Linh. Trước hết, Đức Thánh Linh không phải là thần lực phi nhân cách, nhưng là một thân vị, là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng thể yếu, đồng đẳng, đồng quyền, đồng hiện hữu, và là một với Đức Chúa Trời. Vì Đức Thánh Linh là một thân vị, cho nên Ngài có tri thức, cảm xúc và ý chí. Tri thức của Ngài tuyệt đối khôn ngoan, cảm xúc của Ngài bén nhạy, tinh tế, ý chí của Ngài quyết đoán. Vì thế, khi Đức Thánh Linh cư trú trong cơ đốc nhân, Ngài thể hiện ra thần cách của Ngài trong sự hướng dẫn, khuyên dạy, cáo trách, an ủi, nâng đỡ cá nhân tín hữu có Ngài, biết Ngài và nhờ cậy Ngài. Đức Thánh Linh chính là hiện thân của Chúa cứu thế Giêsu sống trong cơ đốc nhân, soi sáng cho cơ đốc nhân không những hiểu lời kinh thánh mà còn có năng lực thực hành, sống theo lời Chúa, qua đó làm vinh hiển danh Chúa qua nếp sống làm chứng nhân cho Chúa trên trần gian. Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13-14 là những giáo huấn cơ bản về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân. Lúc nào thần chân lý sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi chân lý, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13-14. Nói cách khác, Đức Thánh Linh giữ vai trò bày tỏ ba ngôi Đức Chúa Trời cho cơ đốc nhân. Đức Chúa Cha siêu việt ngự trị trên thiên đàng, Chúa cứu thế Giêsu chỉ hiện diện trên đất một thời gian ngắn ngủi trong lịch sử cách xa chúng ta. Nhưng Đức Thánh Linh đang vận hành trong trần gian và đang cư trú trong mỗi tín nhân. Đối với những người chưa biết Chúa thì Đức Thánh Linh là đấng thôi thúc, thức tỉnh, cáo trách trong lòng, trong trí họ về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét, để con người hối cải, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 8 đến câu 11. Không có tác động của Đức Thánh Linh, không một người hư vong nào có thể thức tỉnh quay trở lại ăn năn tội để được cứu rỗi. Như vậy, trong ba ngôi Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh chính là đấng hiện đang vận hành trên thế giới chúng ta đang sống để hoàn tất mục đích cứu rỗi nhân loại của ba ngôi Đức Chúa Trời và đưa thế giới đến kỳ chung kết. Điểm thứ tư, chúng ta nói về công việc của Đức Thánh Linh. Trong những phần trên, chúng ta cũng đã từng đề cập đến một số công việc của Đức Thánh Linh. Trong phần này, chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn, trước hết là công việc của Đức Thánh Linh trong thời Cựu Ước. Khó nhận định hay xác định công việc của Đức Thánh Linh trong thời Cựu Ước, một phần vì Kinh Thánh là một mặc khải tiệm tiến, cho nên trong thời kỳ đầu, tác động của Đức Thánh Linh thường ẩn giấu đằng sau danh nghĩa của Đức Chúa Trời trong các biến cố lịch sử. Danh hiệu thông thường nhất là Thần của Đức Chúa Trời và thường được hiểu là ý chí, tâm trí và hành động của Đức Chúa Trời. Trong biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm được Luca ghi lại, trong bài giảng tại Jerusalem, sứ đồ Phi-e-rơ đã chưng dẫn tiên tri Joel ghi lại lời Đức Chúa Trời nói về Đức Thánh Linh là Thần ta. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 17-18. Trong Cựu Ước, Đức Thánh Linh được ghi nhận đã có những tác động trong sự sáng tạo trời đất. Đất không hình dạng và trống trải, Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đó là Sáng Thế Ký chương 1 câu 2. Công việc tiếp tục sáng tạo của Đức Chúa Trời cũng được Job quy chiếu cho Thần Linh của Đức Chúa Trời. Thần Chúa điểm trang các tầng trời. Đó là Job chương 26 câu 13. Trong việc chứ tác các lời tiên tri và kinh thánh cũng được quy chiếu cho Thần Đức Chúa Trời. Ê-xê-chi-ên phát biểu rõ ràng nhất. Ngài vừa phán cùng ta như vậy, thì Thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên, và ta nghe Đấng đã phán cùng ta. Đó là Ê-xê-chi-ên chương 2 câu 2. Thần cất ta lên và đem đến cửa đông nhà Đức Giê-hô-va, là cửa ở về phía đông. Đó là Ê-xê-chi-ên chương 11 câu 1. Thần cất ta lên, và trong sự hiện thấy, ta bị Thần của Đức Chúa Trời đem đi trong canh đê đến nơi những kẻ phu tù. Sự hiện thấy đã hiện ra cho ta, bèn lên khỏi ta. Đó là Ê-xê-chi-ên chương 11 câu 24. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết chính Đức Thánh Linh phán dạy để con người nói tiên tri. Trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 21 ông viết, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Đó là Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 21. Trong Cựu Ước cũng ghi lại trường hợp Đức Thánh Linh ban cho con người những năng khiếu và tài khéo đặc biệt để phục vụ. Khả năng quản trị của Joseph trong chức vụ tể tướng Ai Cập được Pharaoh xác nhận. Pharaoh phán cùng quần thần rằng, chúng ta há dễ tìm một người như người này, có Thần Linh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaoh phán cùng Joseph rằng, vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà Trẫm, hết thảy dân sự của Trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 41, câu 38 đến câu 40. Bezaleel và Oholiab trong thời giải phóng khỏi Ai Cập là một trường hợp khác được Thần Linh của Đức Chúa Trời ban cho tài khéo. Đó là theo Suất Ai Cập chương 31 câu 3 đến câu 5. Trong thời Cựu Ước, Thần của Đức Chúa Trời cũng từng hồi từng lúc tác động trên một số cá nhân, ban cho tài năng, sức mạnh, trí khôn, dùng họ như những anh hùng giải phóng dân tộc, như Gideon, như Samson, hay ban cho người Ngài chọn những thị kiến thuộc linh, biết được các viễn ảnh tương lai, sử dụng họ như những nhà tiên tri. Đức Chúa Trời cũng ban Thần Linh Ngài trên những người Ngài chọn làm vua, như David. Samuel lấy sừng dầu sức cho người ở tại giữa anh em người. Từ ngày đó về sau, Thần của Chúa hằng hữu cảm động David. Đó là Samuel thứ nhất chương 16 câu 13. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.